giáo dục hòa hợp. Giáo dục hòa hợp là nguyên tắc sống bình đẳng, đồng nhất, đoàn kết, không chiến tranh cả nội tâm lẫn ngoại thân, gắn liền mối tương trợ, tương thân, tương ái và tương kính, tạo thành một sức mạnh hòa hợp cho đoàn thể, tức những người nguyện sống cuộc đời tỉnh thức. Vậy, hòa hợp là gì? Hòa là pha lẫn, là chấp nhận sự khác biệt của nhau. Hòa mà không đồng thì đánh mất hết mọi ý nghĩa của giáo dục. Hợp là tập hợp, là gộp chung lại, là ăn khớp nhau. Hợp mà không hòa thì không biểu hiện được các ý nghĩa của giáo dục. Vậy, hòa hợp là chấp nhận sự khác biệt của nhau và hòa chung trở lại thành một khối hòa hợp, đoàn kết duy nhất. Như nước với sữa, không phân biệt, mâu thuẫn, xung đột nhau từ nơi ăn chốn ở, từ vật chất lẫn tinh thần, và từ ý nghĩ, lời nói và việc làm. Hòa hợp theo quyển Cương yếu giới luật của Hòa Thượng Thiện Siêu, trang 137, có nghĩa là hòa hợp triệt để, chứ không phải thiểu số phục tùng đa số. Hòa hợp như thế cũng chưa đủ. Theo trang 138, Hòa Thượng nhấn mạnh, hòa hợp triệt để 100% mới hợp lệ. Hòa hợp như vậy có dấu hiệu tốt dẫn tới hòa bình thực sự. Giáo dục hòa hợp giống như một cuộc biểu diễn hòa tấu, có nhiều âm thanh của kèn, trống, sáo, vân vân hòa với nhau, không đối nghịch nhau. Cũng vậy, giáo dục hòa hợp là giáo dục con người trở thành một tập thể đồng nhất, hòa hợp, đoàn kết, hướng đến an lạc và hạnh phúc lâu dài trên thế gian này. Trong Trường Bộ 1, Kinh Đại Bát Niết Bàn, bản Việt dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu, trang 547, 548 và 549, giáo dục hòa hợp được ghi rõ qua 7 yếu tố hưng thịnh của một chúng tỷ kheo. 1. Chúng tỷ kheo thường hay tu học và tụ họp đông đảo. 2. Chúng tỷ kheo tụ họp trong niệm đoàn kết, giải tán trong niệm đoàn kết và làm việc tăng sự trong niệm đoàn kết. 3. Chúng tỷ kheo không ban hành những luật lệ không được ban hành, không hủy bỏ những luật lệ đã được ban hành, sống đúng với những học giới được ban hành. 4. Chúng tỷ kheo tôn sùng, kính trọng, đảnh lễ, cúng dường các bậc tỳ kheo thượng tọa. Những vị này là những vị giàu kinh nghiệm, niên cao lạp trưởng, bậc cha của chúng tăng, bậc thầy của chúng tăng, và nghe theo lời dạy của những vị này. 5. Chúng tỷ kheo không bị chi phối bởi tham ái. 6. Chúng tỷ kheo thích sống những chỗ nhàn tịnh. 7. Chúng tỷ kheo tự thân an trú chánh niệm, khiến các bạn đồng tu thiện chí chưa đến muốn đến ở, và các bạn đồng tu thiện chí đã đến ở được sống an lạc. Khi nào 7 pháp bất thối này được duy trì giữa các vị tỷ kheo, khi nào các vị tỷ kheo được dạy 7 pháp bất thối này, thời chúng tỷ kheo sẽ được cường thịnh, hòa hợp không bị suy giảm. Ở điểm khác, theo Trung Bộ 1, Kinh Kosambiya số 48, giáo dục hòa hợp được biểu hiện qua những lời Phật dạy, đó là lục hòa, 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp theo đúng tinh thần Phật dạy của người Phật tử. 1. Thân hòa đồng trú. Thân hòa cùng ở, cùng ăn, cùng làm việc, cùng học hành, cùng sinh hoạt tổ chức. Phật tử khéo an trú thân hành thanh tịnh từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Phật tử cùng tu tập và chung sống với nhau hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến hòa đồng nhất trí, không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể để cùng nhau xây dựng một giáo hội vững chãi, một xã hội an bình và thịnh vượng. 2. Khẩu hòa vô tránh. Lời nói hòa hợp không tranh cãi, Phật tử khéo an trú khẩu hành thanh tịnh từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh cả trước mặt lẫn sau lưng. Phật tử cùng nhau tu tập và nói với nhau những lời hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể và tôn trọng tự do ngôn luận của mọi người. 3. Ý hòa đồng duyệt. Ý nghĩ hòa hợp vui vẻ, không giận hờn, không buồn chán. Phật tử khéo an trú khẩu hành thanh tịnh từ ái đối với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Phật tử cùng nhau tu tập ý chí hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất, không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể để cùng nhau duy trì và bảo vệ những giá trị văn hóa tâm linh truyền thống tốt đẹp cho nhân loại. 4. Lợi hòa đồng quân. Khi nhận lãnh tứ sự cúng dường đúng luật đúng pháp như đồ ăn thức uống, quần áo mặc, mền gối giường nệm nằm, thuốc thang trị bệnh, thì Phật tử cần phải chia chúng đều nhau cho các vị đồng phạm hạnh. Phật tử cùng nhau tu tập san sẻ những tài vật để tạo thành sự hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể. 5. Giới hòa đồng tu. Có nghĩa là Phật tử tôn trọng và giữ gìn các giới luật do Phật chế, không để các giới luật bị sức mẻ, tì vết, hoen ố, không chấp trước các giới luật đưa đến thiền định, giải thoát, được người trí tán thán. Phật tử sống thành tựu trong các giới luật ấy với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này Phật tử cần ghi nhớ, tu tập, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất, không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể. Bên cạnh đó, đối với xã hội, Phật tử cần phải tôn trọng và chấp hành những kỷ luật, nội quy của học đường, những luật pháp của quốc gia. 6. Kiến hòa đồng giải. Có nghĩa là Phật tử nhiệt tâm, tinh cần, tinh tấn tu tập để thành tựu các tri kiến của Bậc Thánh, có khả năng hướng thượng, đưa đến diệt tận khổ đau. Phật tử sống thành tựu các tri kiến ấy với các vị đồng phạm hạnh, cả trước mặt lẫn sau lưng. Pháp này Phật tử cần phải ghi nhớ tu tập, hòa hợp, đoàn kết, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, đưa đến đồng nhất, nhất trí không tranh luận, tạo uy tín cho đoàn thể và tạo thành một sức mạnh tinh thần vô song cho đoàn thể. Nếu Phật tử khám phá ra ý kiến gì mới lạ, cùng nhau giải bày cho những người xung quanh mình hiểu để cùng nhau học hỏi và thực hành trong tinh thần hòa hợp đoàn kết. Tóm lại, 7 yếu tố hưng thịnh và 6 nguyên tắc sống chung hòa hợp thường áp dụng cho Phật tử xuất gia. Tuy nhiên, nếu Phật tử tại gia có thể hành trì và áp dụng chúng vào các nhóm tu tập của mình, thì kết quả tốt đẹp chắc chắn sẽ dẫn tới an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Vậy, giáo dục hòa hợp là giáo dục đặc thù của Phật giáo. Giáo dục này đào tạo con người có cùng lý tưởng hòa hợp đoàn kết, tương trợ, tương thân, tương ái, tương kính, đưa hành giả đến giác ngộ và giải thoát ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Giáo dục hòa bình. Đạo Phật là đạo của hòa bình. Đức Phật là vị vua của hòa bình, sứ giả hòa bình là hiện thân của hòa bình. Giáo pháp của Đức Phật là giáo pháp của hòa bình và là con đường dẫn tới hòa bình. Hòa bình thực sự có mặt khi thân và tâm của chúng ta thanh lọc và tẩy trừ hết mọi phiền não và lậu hoặc qua việc hành trì Phật pháp. Giáo dục hòa bình là giáo dục mỗi chúng ta phải tinh tấn, nỗ lực, phải tự giáo dục và huấn luyện thân và tâm cho thuần thục và thanh tịnh để chúng ta có thể đem lại hòa bình đích thực cho mọi loài chúng sanh trên khắp hành tinh này. Vậy, hòa bình là gì? Có một số người quan niệm rằng hòa bình là chiến tranh. Hòa bình được quan niệm như thế là hòa bình đầy ác ý, đầy máu lửa, đầy tan tóc, đầy khổ đau và đầy hận thù cho nhân loại. Hòa bình không phải ngưng tiếng súng, vắng tiếng đạn, vắng mặt chiến tranh. Hòa bình cũng không phải là thả chim bồ câu hay bất thỉnh nguyện thư. Hòa bình phải là nội tâm không có tham dục, sân hận và si mê. Hòa bình có nghĩa là thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh và ý nghiệp thanh tịnh. Hòa bình như vậy là hòa bình đem lại an lạc và hạnh phúc thực sự cho muôn loài. Hòa bình không phải là một món quà do đấng thần linh ban tặng nếu nó không xuất phát từ tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Hòa bình không có ở đâu cả. Chúng ta đừng tìm nó ở ngoài tâm cho nhọc sức, vô ích, mà hãy tìm nó ở trong nội tâm của mình. Hay nói khác đi, muốn có hòa bình ở bên ngoài, trước hết chúng ta phải thực sự xây dựng nó ở trong tâm ta. Nếu nội tâm của ta tràn ngập tham, sân, si, thì chúng ta đừng hy vọng thế giới có ngày hòa bình. Đức Phật dạy, tâm bình, tức là tâm vô tham, vô sân, vô si, thế giới mới bình. Tâm không bình, tức tâm tham, sân, si, ắt thế giới bị loạn. Ý này phù hợp với nghĩa ở trên được diễn tả qua Kinh Pháp Cú kệ số 103 và 104 như sau. Người ta có thể chinh phục hàng triệu người trong trận chiến, song người ta khó có thể chinh phục được mình. Nếu người nào tự chinh phục được mình, người ấy chính là người chiến thắng vinh quang nhất. Người nào tự chinh phục được mình còn dễ dàng hơn chiến thắng kẻ khác. Muốn chinh phục được mình phải luôn luôn chế ngự lòng tham dục. Vậy, qua việc thực hành giáo pháp của Đức Phật, hòa bình có mặt khi tâm ta chinh phục được tham, sân và si. Các cuộc xung đột và chiến tranh thường xảy ra, phần lớn đều xuất phát từ tâm tham, sân và si của con người. Lời mở đầu của hiến chương UNESCO nhắc nhở chúng ta rằng, công cuộc phòng thủ hòa bình phải được xây dựng chính trong tâm của con người. Hòa bình không phải là cái gì đó tiêu cực, mà là cái gì đó rất tích cực. Hòa bình bao gồm sự thương yêu và hiểu biết lẫn nhau, thông cảm và giúp đỡ lẫn nhau, hòa hợp và đoàn kết lẫn nhau. Hòa bình không phải là những lời nói suông mới có hòa bình, mà phải sống một đời sống chánh niệm tỉnh giác theo đúng con đường thánh tám ngành. Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Hòa bình luôn luôn đi đôi với việc làm chánh niệm, lời nói chánh niệm và ý nghĩ chánh niệm. Việc làm, lời nói và ý nghĩ chánh niệm như thế, chúng ta gọi là việc làm hòa bình, lời nói hòa bình và ý nghĩ hòa bình. Việc làm hòa bình là không sát sanh, không trộm cắp và không tà dâm. Lời nói hòa bình là không nói dối, không nói thêu dệt, không nói lưỡi đôi điều, không nói lời hung ác. Ý nghĩ hòa bình là không tham dục, không sân hận và không si mê. Một khi mà thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp của chúng ta hoàn toàn thanh tịnh, chúng ta dễ tạo ra cho mình một hoàn cảnh xung quanh an lạc và hạnh phúc. Điều này thuật ngữ Phật học gọi là y báo hòa bình, thì tất nhiên chánh báo phải hòa bình. Có một lần, Đức Phật diễn tả hòa bình bằng thơ: hoặc trong làng mạc, hoặc trong cánh rừng, hoặc trong thung lũng, hoặc trên núi đồi, bất cứ nơi nào A-la-hán trú, vui thú vô vàn, nơi đó chẳng sai. Trong bài kệ trên, chúng ta bắt gặp từ A-la-hán. A-la-hán là vị đã đoạn tận tham, sân, si, mạn, nghi, tà kiến. Khi thân, khẩu và ý của vị ấy đã thuần thục thanh tịnh, thì tất nhiên hoàn cảnh xung quanh của Ngài không có chiến tranh, không có đổ máu. Tức là Ngài đã thực sự đem lại hòa bình và hạnh phúc cho khắp nơi khắp chốn. Vậy, nội tâm hòa bình dẫn đến ngoại cảnh hòa bình, điều đó có thể xảy ra. Và ngược lại, ngoại tâm không hòa bình dẫn đến ngoại cảnh hòa bình, điều đó không thể xảy ra. Trong cuộc sống xã hội ngày nay, một yếu tố trọng đại góp phần vào việc nới rộng hòa bình là chánh ngữ. Một trong bát chánh đạo, Kinh Tạp A Hàm, số 785 định nghĩa, chánh ngữ có bốn đặc tính sau đây. Không nói dối, chỉ nói lời chân thật. Không nói hai lưỡi, chỉ nói một lời. Không ác khẩu, chỉ nói những lời dịu dàng. Không nói thêu dệt, chỉ nói sự thật, không thêm, không bớt. Trung Bộ 3, Đại Kinh số 40, số 117 cũng định nghĩa tương tự như vậy. Khi nói về chánh ngữ, chúng ta trở về với giới thứ tư trong năm giới. Không được nói dối, không được nói để mưu cầu tài lợi và sự kính phục. Không loan truyền những tin mà mình không biết chắc là có thật. Không phê bình và lên án những điều mình không biết rõ. Phải có can đảm nói ra sự thật về những điều bất công và phải dùng lời nói của mình để thực hiện hòa giải và thương yêu. Giới thứ tư nhằm duy trì chánh ngữ. Chánh ngữ là lời nói chân chánh. Tục ngữ có câu, lời nói đã thốt ra, mũi tên đã bắn đi và cơ hội đã mất. Không bao giờ có thể thu hồi. Lời nói là một thiên tánh có nhiều giá trị quý báu, bởi vì xuyên qua lời nói ái ngữ, dịu dàng khôn khéo, dễ nghe, hòa giải, thành thật, khuyên lơn, dỗ về, vân vân, chúng ta có thể diễn đạt tư tưởng và quan điểm của mình để cảm hóa và chia sẻ với người khác. Nhưng nếu chúng ta nói những lời cọc cằn, thô lỗ, nặng nề, thì chúng ta không những gây khó chịu cho mình mà còn gây khó chịu cho người khác. Những lời nói như thế là nguyên nhân gây ra nhiều cuộc cãi giả, tranh chấp, thù hằn, xáo trộn và phiền lụy giữa những người thân trong gia đình, xóm làng, xã hội và chiến tranh giữa quốc gia này với quốc gia kia. Kinh Pháp Cú số 133, trang 50, bản dịch của Hòa Thượng Thiện Siêu ghi: chớ nên nói lời thô ác. Khi ngươi dùng thô ác nói với người khác, thì người khác cũng dùng lời thô ác nói với ngươi. Thương thay, những lời nói nóng giận, thô ác chỉ làm cho các ngươi đau đớn, khó chịu như dao gậy mà thôi. Khi sử dụng chánh ngữ, chúng ta nói ra những lời không hại mình, hại người và hại cả hai, thì hòa bình đến với mọi người trên khắp hành tinh này. Vì hòa bình đúng nghĩa là hòa bình của tất cả mọi người, không phân biệt kẻ có đạo và kẻ không có đạo. Và chính kẻ nào trung thành với giáo lý của Đức Phật và hạ thấp đạo khác là chỉ phản bội Phật Pháp mà thôi. Đạo Phật đúng nghĩa là đạo Phật không chống đối ai cả. Chính Đức Thế Tôn đã nói trong Tương Ưng Ba 165: ta không chống lại thế gian mà chính thế gian chống lại ta. Hỡi các con, kẻ nào nói lên sự thật, kẻ ấy không bao giờ chống đối ai trên đời này. Không bao giờ chống đối ai trên đời này, đó là tinh thần thuần túy của Đức Phật. Hiện thân của hòa bình, đó là một nền hòa bình mà tất cả sự phân biệt đã biến mất, một nền hòa bình của vô phân biệt trí. Đứng về quan điểm của người Phật tử, có một phương pháp khác để xây dựng hòa bình là giữ gìn năm giới. Bất luận ai, dù là Phật tử hay không phải Phật tử, giữ gìn năm giới, tức ý thức không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng rượu bia ma túy, hút thuốc, sách, báo, phim ảnh đồi trụy, sẽ đem lại hòa bình và hạnh phúc cho khắp nơi nơi. Chúng ta không phải lo sợ hay hoài nghi gì về những người thọ trì năm giới, vì những người này là những người có lòng từ ái. Góp phần trọng đại vào việc mở rộng hòa bình, hòa hợp, đoàn kết tình huynh đệ cho gia đình và xã hội. Khi thực hành năm giới, chúng ta có thể ban bố cho tất cả chúng sanh món quà tặng vô úy: hòa bình, an ninh, không hận thù, không chiến tranh và không gây tổn hại cho ai cả. Đồng thời, chúng ta cũng gặt hái được nhiều kết quả tốt đẹp, an lạc và hạnh phúc ngay tại thế gian này. Với tư cách là người Phật tử, chúng ta phải càng ý thức thêm nữa về việc xây dựng hòa bình bằng giáo pháp của Đức Phật qua việc tự giáo dục và tự huấn luyện thân và tâm của chúng ta. Bởi vì chỉ có những người học pháp, hiểu pháp, hành pháp và nếm được pháp lạc mới là những người thực sự đem lại hòa bình và hạnh phúc cho muôn loài. Do vậy, Đức Phật đã từng xem hòa bình như là một quà tặng không do một đấng thần linh ban đến, mà chỉ do quá trình nhiệt tâm, tinh cần, tỉnh giác chánh niệm, tự giáo dục và tự huấn luyện mà thôi. Từ đó mọi người có thể hiểu biết và yêu chuộng hòa bình như một vật báu cần phải thực hiện ngay bây giờ và ở đây trong cuộc sống hiện tại. Tóm lại, qua những gì trình bày ở trên, chúng ta thấy các tinh thần giáo dục Phật giáo là các tinh thần giáo dục rất thiết thực và thực tiễn. Các tinh thần giáo dục này đóng một vai trò rất quan trọng trong việc giáo dục và xây dựng con người chưa hoàn thiện, chưa có nhân cách, nhân tánh trở thành con người hoàn thiện, có nhân cách, nhân tánh. Từ con người hoàn thiện nhân cách, nhân tánh ấy, chúng ta tiếp tục xây dựng cho đến khi trở thành con người Phật thiện, Phật cách và Phật tánh. Tức là chúng ta thực sự xây dựng con người hạnh phúc đích thực trong tâm thức của mỗi chúng ta ngay tại thế gian này. Trên đây, các tinh thần giáo dục Phật giáo chúng ta đã học xong. Giờ đây, chúng ta bắt đầu chuyển sang phần giáo dục đặc thù của Phật giáo.